Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước, thầy Hằng Trường đã nói về đề tài cách sống hài hòa với ngũ tạng. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan và xin cảm ơn các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm cũng như là cả anh em Hội Tư Biên Phụng Sự đang ngồi thảo luận. Và mình cùng nhau thảo luận về cái thần và làm sao mình khôi phục cái thần khi mà cái thần nó suy sụp. Thì thưa các bạn đó, là cái đề tài lần trước mình nói đó là có cái ngũ hành đó, là kim mộc thổ thổ, và trong người mình phối hợp với cái ngũ hành là có cái ngũ tạng, cái ngũ càng thì nó phối hợp với cái thủy là cái thận, phối hợp với cái mộc là cái gan, phối hợp với cái hỏa là cái tim, phối hợp với đặc tính thổ là cái tỳ mà mình gọi là lách là mía đó, phối hợp với cái đặc tính kim là cái phổi. Thì ngũ tạng đó là năm cái bộ phận mà cực kỳ quan trọng, vì nó là cái chỗ mà năng lượng nó lưu chuyển. Lần trước mình nói về cái thần và mình nói về cái tính ấy, gọi là physical energy, là cái nhựa sống. Vì khi có cái nhựa sống đầy đủ thì mình khỏe, mình trẻ trung, mình rất là yêu đời, rất là lạc quan. Và mình cũng đồng nói tới cái năng lượng gọi là spiritual energy, tức là cái năng lượng tâm linh ở trong cái gan. Và cái năng lượng này đó là hướng mình về chân thiện mỹ, là hướng thượng, y hệt như cái cây mà nó mọc thẳng lên, nó ra cái tàn. Thì cái năng lượng của cái mộc hay là của cái gan là cái năng lượng lúc nào vươn lên cả, và nó sẽ mở rộng ra và làm cho mình lúc nào cũng cảm thấy thoáng cả. Thế nên cái tâm mình lúc nào hướng về chân thiện mỹ, mình không bị kẹt vào trong những cái mà nó nhỏ hẹp. Cái năng lực hướng thượng đó là cái năng lực nó quan trọng lắm, bởi vì con người mình á, lúc nào cũng phải cần á, là như cái cây hướng thượng mở ra để mà nhìn được, thấy được, nếm được, ngửi được cái bầu trời mà nó trong sáng, cái bầu trời vô tận. Cho nên cái năng lượng ở trong cái gan gọi là cái hồn đó bạn. Thì cái hồn này, cái chữ này nó không giống với cái chữ hồn của trong đạo Cơ Đốc hay là đạo Thiên Chúa hay là trong Phật giáo nói về cái hồn không. Cái hồn này chỉ nói là cái năng lượng mình gọi là spiritual energy, cái năng lực hướng thượng. Và cái mà nó phá hoại cái năng lực hướng thượng này đó thì tức là cái sự giận dữ một cách vô lý và cái sự ích kỷ quá đáng, thì những cái đó nó làm cho mình hướng thượng không được. Cái năng lượng mà mình gọi là hướng thượng ở trong cái gan đó, thì cái năng lượng này rất cần để cho mình hiểu và mình lúc nào cũng hướng thượng cả đó, thì đòi hỏi mình rất nhiều chuyện phải làm các bạn. Thì lần trước mình đã nói rồi đó, là mình tránh những ích kỷ, mình tránh những cái chuyện làm cho tâm mình đọng lại, nhỏ lại. Bây giờ mình nói tới cái thần, tức là cái năng lượng ở trong tim. Cái tim đó, nó thuộc về hỏa. Các bạn tưởng tượng cái hỏa là cái lửa nó bốc lên, nó nóng, tạo ra sức nóng, tạo ra cái energy. Cái thần đấy đó, cái hỏa đấy đó, thì một chốc nữa thì mình sẽ trở lại để mình nói các bạn nghe cái hỏa này đó nó hay cái chỗ nào, mà mình sẽ chờ một chút để mình nói tiếp cái phần gọi là thổ hay là phần tỳ. Trong người mình ấy, cái tỳ đấy thì người Trung Hoa họ không phân biệt là cái spleen và cái pancreas một cách rõ rệt, tức là cái phần mà lá lách là mía rõ rệt. Họ chỉ nói đây là cái phần đó mà chứa đựng cái ý, cái sự suy nghĩ. Thì cái ý đó mà hướng nội đó thì nó gọi là cái spleen, ý mà hướng ngoại thì họ gọi là pancreas. Đó là cái cách mà người ta suy nghĩ như thế này. Thì cái ý là cái gì các bạn? Ý là nó hướng về cái phần tiềm thức, hướng về cái phần dưới đất đó bạn. Giống như là cái ý này nằm trong cái tì. Thì tì thuộc về cái đặc tính đất, cho nên khi mà nói cái ý đó là nói cái năng lượng này mà nó nhìn xuống mặt đất, đi xuống sâu ở dưới đó, cái chỗ mình không thấy được, thì nó là khác với là cái gan. Cái ngang là năng lượng hướng thượng lên trên kia, như cái cây nó lan lên mở rộng ra. Còn bây giờ đó, tì thì cái năng lượng nó hướng xuống cái mặt đất, bị tìm thuộc thổ, xuống mặt đất, xuống sâu. Thì xuống mặt đất, xuống sâu đó, tức là xuống về cái phần tiềm thức. Nên bạn hình dung được, bạn thấy cái cây đó thì nó mọc lên, còn đất đó thì nó nằm ngang, và nó đất thì nó sâu xuống dưới. Thì cái năng lượng ở trong gan đó thì nó hướng lên, mà năng lượng mà ở trong cái tì là thuộc về thổ thì nó hướng xuống, tức là hướng hạ. Thì hai cái này nó đi ngược nhau. Thì thưa các bạn đó, thì cái năng lượng mà hướng hạ này đó mình gọi là cái mental energy, hay là ý là intention, mental energy. Tại sao mà gọi là mental energy hay là mình gọi là intellectual energy? Là cái energy, là cái năng lượng đó mà chạy trong đầu mình đó các bạn. và nó đi xuống dưới cái tỳ, hai cái này cột với nhau, thành nên cái sự suy nghĩ bên trong đầu của mình á, thì nó dính liền với là cái bộ phận mà của cái tỳ. Và lúc nào cũng nhìn xuống, hay là mình gọi là nhìn vào những cái tư tưởng, nhìn vào những cái sự suy nghĩ. Cho nên thường thường người ta nói nếu mà trong lòng mình mà suy nghĩ nhiều quá đó, như khi mà đau bụng, thì cái đau bụng đó nó không phải thuộc về tỳ đấy bạn ơi. Nhưng mà nó nói rằng là con người mình là cứ suy nghĩ lung tung cả do cái tỳ của mình không tốt. Bây giờ thì dụ như là cái năng lượng của cái tỳ đó, hay là năng lượng mình gọi là xuống hà xuống đó, hướng hà, cái năng lượng này là cái năng lượng suy nghĩ. Nó làm cho mình thế nào bác? Nó phải làm cho mình khai mở. Cho nên mình nếu mình càng suy nghĩ mà càng khai mở ra, mình mở ra, mở rộng rộng ra đó, thì mình sẽ sống sướng hơn. Cái tỳ nó rất là happy, nó rất là vui vẻ, là bởi vì nó cảm nhận rằng là nó có cái chỗ để nó mở ra. Nhưng bây giờ thì dù như mình tỳ đó, mình cứ nghĩ cái chuyện mà mình gọi là chuyện luận quẩn, chuyện không đấu đó, mình nghĩ những cái chuyện mà nhiều khi đó, là mình hại chính mình đó, thì cái tỳ nó lại không được khỏe. Nhưng mà nếu mà bạn mà không nghĩ để mà khai mở, mà chỉ nghĩ tới những cái chuyện gì mà nó làm cho mình cảm thấy là bí mật đó, những cái chuyện gì mà hết sức bí mật, thường thường đó, nó là hại cái tỳ vô cùng. Thì những cái suy nghĩ bí mật đó nó khác với cái chuyện bí mật. Thí dụ như bạn có một cái sản phẩm mà bạn muốn đem ra bán, nhưng mà bạn sợ người ta biết đó, sợ người ta cạnh tranh biết, nên bạn giấu, cho nên bạn phải giữ cái bí mật đó cho tới lúc cái ngày mà cái sản phẩm nó ra ngoài thương hiệu đó, thì bạn mới nói. Nên cái thời gian bạn giữ cái bí mật cái sản phẩm đó thì không biết bao nhiêu cái mình gọi là cái bức xúc hay là cái stress nó sẽ đầy cả trong lòng của bạn, thì nó lại phá hại đi cái tiền của bạn. Đến lúc nào mà sản phẩm nó ra rồi một cái thì bạn mới nhẹ nhõm ra. Thí dụ cái iPhone, bạn phải giấu cái iPhone dữ lắm. Nếu bạn mà làm iPhone, chế tạo iPhone, mình phải bí mật lắm nhá, tại vì sợ người ta cạnh tranh. Nhưng mà khi iPhone ra rồi thì bạn mới khỏe. Nhưng mà khi iPhone mà chưa ra đó, thì cái thời gian đó là u chào ơi, thì nó sẽ là cái thời gian mà stress nhiều lắm. Và cái tư tưởng của bác đó không phải là giấu giếm, mà cái tư tưởng của bác đó nó sẽ suy nghĩ để mà giữ cái trạng thái mà giấu giếm đó thì là mệt lắm. Thì rồi nó sẽ hai cái pancreas của bác, nó hai cái tỳ của bác thôi. Và nhiều khi các bác biết không, cái sự suy nghĩ của mình á, mà mình gọi là lẫn quẩn, nó cứ chạy đi chạy lại một chuyện đó mà nói hoài không á, thì nó cũng hai cái tỳ. Cho nên nhiều người cũng có biết rằng là họ bị cái depression, họ bị cái bệnh trầm cảm đó, với cái tỳ họ cũng không tốt các bác. Cái tỳ nó sinh nó đủ chuyện cả. Và bác thấy khuôn mặt đó, nó giống như là nó không còn năng lượng nữa. Cho nên khi mà các bác ngồi suy nghĩ thì bác thấy cái tính đó, nó là như mình có nhựa sống vô cùng. Mình sống đó, mình thấy mình lạc quan yêu đời vô cùng. Nhưng mà cái tỳ đó mà nó không chịu làm việc, tức là nó chỉ nghĩ tới cái chuyện mà luận quẩn không đó, nó không chịu mở ra cái tấm lường rộng như mặt đất đó, mà nó cứ nghĩ chuyện nhỏ không. Thì bây giờ nó từ nó tổn hại. Mình dù mình có cái nhuệ khí hay là cái nhựa sống đó, nhưng mà cái tỳ mình không tốt đó, thì mình cũng tối ngày là mình cũng lù khù, mình cũng buồn bực vô cùng. Và rồi đó, nó bắt đầu phá hại cái tỳ của mình. Mình cảm thấy là mình depressed, mình không vui. Và nhiều khi mình là ăn uống đầy cả, mình ăn uống cho nhiều để mà làm gì bạc biến bạc, để mà giống như thế là mình bồi dưỡng vô, mình cảm thấy là mình phải cần thêm năng lượng vô. Nhưng mà đó gọi là hư chứ không phải thật. Thật sự là mình không cần cái năng lượng đó, mà mình làm sao cho cái ý của mình đó, nó phải mở rộng ra. Thì bây giờ cái chữ ý này đó, người Mỹ đó thì họ dịch ra là chữ intention. Thì intention có nghĩa là ý định, ý muốn, ý đồ, có nghĩa là cái chỗ bắt đầu của tư tưởng nó chạy ra sao đó, cái đó gọi là ý. Thì người ta dịch ra chữ ý này cũng hay lắm. Đối với người Tàu đó, cái chữ ý này nó có nhiều hàm nghĩa lắm bạn. Nó không phải là cái ý đồ hay là cái mưu đồ hay là cái ý tưởng hay là cái ý, mà nó nói là cái direction của cái tư tưởng nó chạy ra sao. Thì tất cả cái tư tưởng nó phải chạy tới cái chỗ nó mở ra, tức là nó phải có sáng tạo hơn, nó mở rộng ra, nó liên kết với nhiều tư tưởng khác, và nó tạo thành một cái năng lượng, cái energy field, một cái năng lượng mà của tư tưởng mà mình thấy đấy, tư tưởng mình chạy vào trong đó, mình cảm thấy là mở rộng, là thoải mái vô cùng. Cái năng lượng nó đưa tới cái sáng tạo, tất cả cái ý phải đưa tới cái chỗ sáng tạo và khai mở. Bây giờ đó, khi mà cái intention mà dịch ra có nghĩa là cái ý định đó, thì cái ý định này đó, nó không khai mở, nó không sáng tạo. Mà ý định này vì nó là trở ngược về lợi ích cho chính bản thân của mình. Thí dụ là mình gọi là ích kỷ, nghĩ về mình thôi đó. Thì cái ý tưởng đó, đó là mình nói rằng thay vì nó trở về cái mặt đất để nó thấy cái mặt đất rộng rãi đó, thì bây giờ người ta gọi là cái ý tưởng đó đó, nó cô đồng là thành như cục đá vậy đó. Cục đá thì không đẹp lắm đó. Cục đá thì cứng chỗ đó. Thế là như cái mặt đất nó không bằng phẳng được. Cho nên người xưa đó, người ta nói rằng đó, khi cái ý của mình ích kỷ thì mình sẽ tạo thành cái cục đá trong người mình rắn chắc, khó mà tan được, và mình chính mình cảm thấy nặng trĩu. Cho nên người ta gọi là buồn, buồn trong lòng trĩu nặng, mà trĩu nặng là cục đá, là bởi vì mình không nghĩ ra ngoài được. Có người nói với thầy, thưa thầy, con thì có lúc nào nghĩ vì tha cả, nhưng mà bây giờ con có người thân họ mới qua đời đấy, nên lòng con trĩu nặng như là mang đá trong lòng đó, thì con có ích kỷ đâu. Thì thưa bạn, nếu mình phân tích kỹ thì mình sẽ thấy như thế này: cái người thân mà đi ra đi đó, thì họ cần cái tình thương, họ không cần sự hối tiếc của mình, họ cần cái tình thương của mình. Nhưng mà người ở lại đó thì mình hối tiếc và mình buông, là bởi vì mình mất người đó. Thì cái tư tưởng đó gọi là ích kỷ các bạn. Tại vì người ra đi đó thì họ có con đường của họ, đẹp hay xấu không biết, nhưng mà họ có con đường họ ra đi, và mình hết sức kính cẩn, hết sức nghĩa là tôn trọng cái sự tuyển chọn con đường của họ, và mình sẽ làm đủ mọi cách để mình gửi cái tình thương mình cho người đó, làm cái tư lương để họ đi tiếp. Nhưng khi mình hối tiếc, mình buồn đó, là bởi vì mình mất người đó chứ không phải là mình được. Mà cái sự mất cái đó, cái cảm giác đó là mình gọi là ích kỷ. Cảm giác đó là của mình mà thôi, chứ không phải mình nghĩ tới người đó. Cái người ra đi lúc nào đó họ cũng có cái lý do để họ ra đi. Và do đó đó, khi một người đối diện một người ra đi thì mình nên thương và gợi tình thương cho họ. Mà nếu mà buồn á và tiếc á, thì buồn và tiếc nên ít thôi, mà nên dùng đủ mọi phương thức để mình bày tỏ cái tình thương và gợi gắm cái tình thương đó cho người ra đi. Thì thưa bác, đó là cách mà mình nhìn về cái tì đó. Cho còn không á, thì mình sẽ nghĩ rằng là cái tì đó nó xa vời lắm, không, nó dính dáng với cái sự suy nghĩ, nó dính dáng với cái nỗi buồn của mình, nó dính dáng với cái cách mà mình nhìn đời. Và nếu mà cái ý tưởng của mình á, mà cái sự vận động của cái óc não của mình á, mình phải cần cho nó một cái direction, một cái hướng đi để cho nó càng ngày càng khai mở, càng sáng tạo. Bây giờ thì thầy cũng xin nói các bạn nghe, có một cái bác đó đó, ông ta đã 72 tuổi, ông ta kể câu chuyện cảm động của thầy lắm. Ông nói cho thầy, mỗi năm là cái khóa mùa hè đó là con nhất định đi lấy hai cua. Một cua đó là con học về language, tức là học về ngôn ngữ. Thì con học đủ từ tiếng cả thưa thầy. Con học tiếng Tây Ban Nha, con học tiếng Italian, tức là tiếng Ý, con học tiếng tiếng Tây, con học hết. Mà con học cho biết, conversation biết thôi. Học xong là quên, nhưng mà con cứ mỗi năm con đi học lấy hai cua mùa hè. Là thưa thầy, là vì sao vậy? Là bởi vì con nghĩ là cứ học đó, mà học nói năng cái tiếng mới đó, thì là óc con nó tốt. Cho nên là con cứ đi học hai cua. Cái năm nào con cái mùa hè con đi học hai cua. Và thưa thầy, là cái kết quả là sao? Là bây giờ đó, con vẫn yêu đời, và con nhờ học cái đó mà bây giờ con lại muốn đi du lịch qua bên Italy để mà đi nói vài ba câu Italy, để mà làm sao mà kêu hàng, kêu đồ ăn pizza, kêu đồ mà đều Italian food. Con muốn đi qua Tây để nói tiếng Tây. Con muốn đi qua Spain, tức là bên Tây Ban Nha, để mà nói tiếng vài ba câu Tây Ban Nha. Và con cảm thấy rằng là nhờ con đi như vậy mà con trẻ trung vô cùng, mà con vui vẻ vô cùng, con không buồn nữa đấy. Thầy mình nghe từ đó thầy bảo, ủa, bằng nói cả nửa giờ mà bằng nói buồn, bác buồn cái chi nữa? Thì thưa thầy, thầy con điên mình đây nè. À, đúng rồi, thì bác điên mình không lại, bác đi má ba mình, năm mình nè. À, không dạ, là nhà của con là mới ra đi được 1-2 năm rồi. Nhưng mà trước khi nhà con đi thì con đã học rồi, con vẫn đi về nhà con, đi du lịch rồi. Nhưng mà từ khi nhà con mất thì con lại càng cảm thấy là mỗi lần mà con đi khắp những nơi như vậy, con nói chuyện thì con lại đem theo cái tinh thần của nhà con theo. Con nói như thế này, con nói là em bây giờ con đi xa hơn anh nữa, em đi khắp tất cả mọi nơi trong vũ trụ chứ không phải cái chỗ này, nhưng mà anh sẽ đi và anh sẽ đem cái hình ảnh của em đi tới từng những nơi đó để mà giới thiệu cho tất cả mọi người biết em là ai. Thầy nghe thầy hứng thú vô cùng, tại vì ông nói từ cái chuyện này ông bắt cái câu chuyện kia, rồi ông mới kết luận một câu rất là hay. Ông nói như thế này: thưa thầy, nếu con không đi học, nếu con không đi du lịch, không đi chỗ này chỗ kia thì con buồn chết luôn. Tại sao con buồn vậy? Tại vì con nghĩ là con vô dụng. Thầy bảo, ủa, tại sao ông tới tôi biết phục sự, ông làm việc à? Tức là có dùng. Ông đi chơi, bởi ông đi chơi, ông nghĩ là cũng có công dụng làm hay sao? Ở đây không, thưa thầy, con đi chơi, nhưng mà con nghĩ con là ambassador của nước con. Tại sao con là ambassador, tại sao con là đại sứ? Tại vì con không phải con đi tour, con đi vô từng nhà, con nói chuyện, con giới thiệu cho họ cái văn hóa của nước con, cho người ta hiểu. Tại vì đứa con nhược tiệu, người ta sẽ hiểu cái đứa con như thế nào. Nhờ con đi như vậy mà con len loại chỗ này chỗ kia, mà con cảm thấy rằng con nối liền với tất cả mọi người. Và con cảm thấy là có một cái lý tưởng, và con làm được cái chuyện nhỏ của con với cái tuổi 70 mấy này rồi. Thầy nghe thầy hứng thú vô cùng. Thì thưa các bác đó, tại ra nhiều khi đó, cách phục vụ của cái bác này đó không phải là đi làm việc cho hội thi phụng sự hay là làm việc cái gì này, mà tại ra bác đi làm cái đại sứ, là bác đi tới mỗi nơi nói chuyện cho người ta hiểu. Hiểu cái chi? Người ta hiểu mình hiểu người ta. Nhiều khi cái đó nó quan trọng lắm. Vì cái hòa bình của thế giới, như ông Joseph Campbell ông nói đó, là không phải là do cái sự ngừng lại chiến tranh, mà do mình đi du lịch để cho người ta hiểu mình rõ hơn. Thì thưa bạn, đó là cái chuyện mà thầy rất là hứng thú. Mà nhiều khi thầy cảm nhận rằng là tại ra đó, đó là cái biểu hiện của một cái tì rất mạnh. Vì cái tì này đó là đất mà, cho nên ông đi nói chuyện với tất cả mọi người, ông nói liền tất cả mọi người như là cái mặt đất. Vì tì này là cái mặt đất mà, cho nên đó, cái tư tưởng ông đó, lúc nào nó cũng mở rộng cả. Ông cũng muốn học thêm ngôn ngữ, mà ngôn ngữ này đó, là để nói chuyện với người ta, nói liền với người ta. Mà chưa hay, cái chuyện mà ông nghĩ rằng ông đem cái tình thương này, ông bày tỏ tình thương về người phu nhân của ông bằng cách là ông đi nói về bà với tất cả những người khác, và làm cho tất cả mọi người cảm nhận được bà ở trong những cái nước mà xa xôi. Thì nó quá hay. Thì thứ bảo tại ra đó, là khi mà mình muốn những cái tì nó rộng đó, thì nhiều khi đó, mình phải làm những cái chuyện mà cái spleen, cái tì của mình đó, nó cảm thấy là feel right, mình không được buồn, mà mình phải cái vui từ trong cái tì mà ra. Tiếp tục đó, thì thầy xin nói tới là các bạn đã nghe qua về cái tinh này, cái hồn này, cái ý, ý tầm trong tí. Bây giờ thầy sẽ nói về cái phách. Phách là cái gì? Phách là cái năng lượng nằm trong phổi. Thì thưa bác đó, cái phổi đó nó thuộc về kim. Kim tức là mình gọi là metal, hay là kim loại, kim khí. Kim là cái mà cái năng lượng nó dồn vào một chỗ. Thì các bạn thấy đó, cái phân tử của kim loại đó, thì nó chắc vô cùng vì nó dồn vào một chỗ. Nhưng mà cái năng lượng của cái không khí ấy, thì nó lại tỏa lan ra, hai cái nguyên tử ấy, nó tỏa ra, nó không nằm chỗ này. Thế nên khi bạn thấy là tất cả kim loại ấy, cái nguyên tử phân tử của nó đấy, nó sắp gần nhau vô cùng, nên nó rất là chặt chẽ với nhau vô cùng, nó là pull together, chặt chẽ vô cùng. Thì tại ra là cái năng lượng ở trong cái phổi đó thì gọi là phách. Phách gọi là emotional energy. Emotional energy là nghĩa là cái năng lượng mà đem tất cả mọi người lại cột lại, gần mình lại với nhau. Nó hướng về cái tình cảm, nó đem cái tình cảm nối kết lại với nhau. Thì cái năng lượng mà nối kết tất cả mọi người lại với nhau, cái năng lượng đó gọi là phách. Thế thì bạn thấy hay không? Cái tính là cái năng lượng mà nó lan tỏa ra đó, khắp nơi tế bào, nơi con người của mình, tạo thành cái thân thể hình hài cho nó khỏe. Mà hồn đó, cái năng lượng nó đi theo hướng thượng, giống như cái cây đi lên đó, trong gan, cái mọc đó, nó lên hướng thượng, là như mình đó, hướng về chân thiền mỹ, là cái năng lượng mình gọi là spiritual energy. Ý là cái năng lượng nó xuống, đi hà, xuống hà, thì mình cột về mặt đất, cái tư tưởng của mình đó, nó mở rộng ra như lên mặt đất. Và bây giờ đó, là cái phách đó, thì là cái năng lượng này đó, là nó cột mình với tất cả mọi người, nó đến tất cả mọi người, kéo tất cả mọi người lại gần mình hơn, thì đó gọi là cái phách. Thì cái năng lượng này gọi là tình cảm. Có nhiều bạn nói, thầy ơi, có nhiều người họ làm phách cho tôi lắm. Thì làm phách thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là lấy mình làm quan trọng mà những người khác không quan trọng. Thì cái phách là cái năng lượng energy đó mà nó tuôn ra tới tất cả những cái người đó mà mình có thể nói chuyện, có thể nhìn, có thể hiểu, có thể bắt tay. Thì cái phách đó đó, mà nếu mà mình càng sống đó, thì cái năng lượng nó phải càng ngày là càng nhiều. Các bạn biết có những người đó, họ có cái phổi nó mạnh lắm bác, hoặc cái dòng nó rất là to, cái năng lượng cái phách nó rất là lớn, nhưng mà có những người nói không ra chữ nào cả, cái năng lượng phách nó không có bao nhiêu cả. Cái năng lượng của cái phách nó lớn như vậy thì nó connect với người này người kia. Mà các bạn biết cái năng lượng nó hay lắm, tại vì mình mà cột được với cái tấm người khác đó cho hàng ngàn đó, thì tự nhiên là người ta và mình rất dễ sản sinh ra cái sự mình gọi là cái lòng thân thiện. Cho nên cái người làm phách thì không ai thân thiện được cả. Nhưng mà người không làm phách thì cái năng lượng nó tỏa ra hàng ngang, nó cột với cái tâm mình với nhau đó, rất dễ chịu. Thì cái người mà năng lượng mà tỏa càng càng nhiều đó, thì cái dòng họ càng lớn, càng to, vì họ càng mạnh ở trong trong cái phổi của họ càng mạnh, cái năng lượng mà phách nó mạnh vô cùng, là cái tình cảm của họ lan tỏa ra cũng dễ dàng vô cùng. Họ không phải là cái người đó lúc nào cũng, mình gọi là, không phải là phổi bò anh, tức là dẫn đến bảy tâm bạ, hoặc là cái người mà cái tình cảm họ có thể chia sẻ cho nhiều người và họ có thể đem một tình cảm của nhiều người mà cột lại với nhau. Bây giờ trong cái năng lượng của cái phách đó, thì các bạn cũng biết đó, là nhiều khi cái phổi của mình đó bạn nè, mình cái phổi mình đó, nhiều khi mình tức đó, nhiều khi các bạn biết mình ngạt thở, người ta nói câu gì là mình ngạt thở chịu không nổi, cái đó là cái phách nó chịu không nổi, tức là cái phách là cái năng lượng mà emotional energy, cái năng lượng tình cảm nó bị ép. Hoặc là nhiều khi bạn tức quá bạn muốn chửi người nào đó mà chửi không ra đó, là bởi vì cái phách đó nó bây giờ nó bị cái gan là cái sự nóng giận, nó đẩy lên, nó đè, nó ép nó lại, thành ra mình thấy là nó khó chịu, ngạt thở, tức tối. Khi mình sống, muốn cho mình sống hài hòa, thì cái năng lượng cái phách này rất là quan trọng. Mình lúc nào cái năng lượng này phải hướng ra ngoài để cột vào người ta và đem cái năng lượng ở ngoài đem vào. Nó có hai chiều lận. Cái năng lượng của phách là hai chiều. Trong lúc cái năng lượng của cái gan đó, thì nó đi lên một chiều thôi, lên thẳng, lên trên thôi. Cái năng lượng của ý đó, thì đi xuống, tức là nó đi tới tiếp xúc cái mặt đất, nó đi về cái chỗ sáng tạo, nó về cái chỗ mà mở rộng, bình đẳng. Nhưng mà năng lượng của phách rất là đặc biệt, đi hai chiều lận. Đi ra ngoài ta, nối về tâm người ta, rồi nó đi vô lại. Cái năng lượng của cái tính đó, hay là vitality, cái tính đó, của cái thần đó bạn này, thì nó không đi ra ngoài, nó ở trong nhiệt vòng, trong cái thân thể đi vòng tròn, đi theo tuần hoàn, lên xuống tuần hoàn, từ cái thần đi khắp tất mọi nơi, để cho cái thân thể mình càng khỏe càng mạnh. Thì nếu mà cái năng lượng phách mình yếu đó, thì tự nhiên quan hệ của mình với người ta thường thường là không được đẹp lắm. Nếu năng lượng của phách của mình mà quá dữ đó, thì nhiều khi mình làm phách quá thì người ta cũng không chịu nổi. Cho nên cái năng lượng của phách nó hay là mình phải vừa đủ sai thôi các bạn. Quá bao nhiêu thì về lại bấy nhiêu. Đó là cái năng lượng của phách, và nó làm cho cái cuộc sống của mình đó, nó vui cực kỳ khi mà người ta biết trao đổi cái năng lượng đó. Thì cái năng lượng đó nó tóm lại bằng cái chữ gọi là cảm thông. Cái phách thì phải cảm thông, cái tính thì phải là khỏe mà đầy tràn đầy nhiều sống, cái hồn thì phải hướng thượng mở ra chân thiện mỹ, cái ý nó phải đi xuống để mà mở rộng, để mà mình gọi là khai mở và tràn đầy sự sáng tạo. Nhưng cái phách thì là khác, cái phách thì phải đưa ra cái sự cảm thông đi qua và đi về lại giữa mình và người. Và cuối cùng đó, thì mình đủ tư liệu để mình nói về cái thần. Cái thần đó là cái năng lượng ở trong cái tim. Tức là mình đã còn nói tới là cái gan này, cái thần này, cái phổi này, cái tỳ, bây giờ mình nói về cái tim. Cái tim đó, thì nó thuộc về cái hỏa, cái năng lượng này nó hay là bạc, cái hỏa đó nó mạnh lắm. Mà cái hỏa này nó có thể làm cho mình đó, mở rộng ra, đốt cháy tất cả những cái chuyện mà mình gọi là nó âm. Và có cái lửa lúc nào sáng cả. Cái hỏa là cái quang minh cực kỳ. Trong lúc mà tất cả cái năng lượng kia nó không có cái ánh sáng đó. Nhưng mà cái tim này là năng có cái năng lượng của cái ánh sáng. Thì các bạn để ý qua, các bạn thấy ý phát tinh màu hồn hay là cái tỳ, cái phế, cái thần, cái gan không có ánh sáng, chỉ có cái tim là có ánh sáng của lửa, của sức nóng nữa. Và cái đấy thì nó gọi là cái thần thường bị dịch là spirit, nhưng mà thật sự ra cái năng lượng của nó gọi là integrating energy, có nghĩa là cái năng lượng mà tổng hợp được bốn cái năng lượng kia. Và cái năng lượng này là cái năng lượng quang minh. Cái năng lượng này đó nó lạ lắm. Vì khi mà muốn tổng hợp bốn người kia đó, bốn cái năng lượng của cái gan, của cái thần, của cái phổi, của cái tỳ đó, thì cái năng lượng của tim đó ngoài là tình thương. Tình thương lúc nào cũng ấm áp cả, và tình thương nó làm cho mình có cái ánh sáng hiện ra trong con mắt. Khi mình thương một người nào đó thì trong con mắt mình hiện ra cái tình thương, trong cái tay, trong cái lời nói, tất cả đều hiện ra cái sự ấm áp của tình thương cả. Tình thương đó là cái mà nó có thể tổng hợp được bốn cái năng lượng kia. Cho nên khi mình có những cái năng lượng kia mà quá mạnh đó, mà mình không có cái năng lượng tình thương đó, thì nó cũng nguy lắm các bạn. Cho nên cái năng lượng tình thương nó cần lắm. Mà khi tình thương một năng lượng mà nó mạnh lên đó, thì nó sẽ đem bốn cái năng lượng kia cùng mạnh theo. Mà đó là cái triết lý quan trọng nhất để mình tới cái chỗ là ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí tức là năm cái năng lượng trong năm cái bộ phận này nè. Triều nguyên, triều là trở về lại. Thì dù mình nghe cái triều cống các bạn, chiều trở về lại, nguyên là cái chỗ bắt đầu. Cái bắt đầu của tất cả mọi sự chính là cái lòng thương, cái từ bi, cái lòng đại từ đại bi. Cái năng lượng của cái thần á, là cái năng lượng nó tím là nó hay. Tại các bác có biết nè, máu thì màu đỏ, ý kiến nào máu là màu xanh, màu tím, màu vàng, mà bác ơi, máu màu đỏ. Thì thường thường đó, cái máu đó đó là tượng trưng cho cái tình thương mà nó lan tỏa tới từng cái tế bào, từng nơi một. Và cái tim đập đó, của mình đó, nó khi mà các bạn biết hai người mà gần nhau đó, thì hai con tim đập chung một nhịp điệu với nhau, là nói tới cái sự hài hòa quan trọng lắm của cái hệ thống mình bên ngoài, bên trong và bên ngoài. Mà nhất là khi mà mình nói tới cái thần đó, là cái năng lượng mà integrating, là nó đem tất cả, tổng hợp tất cả năng lượng kia đó, thì các bạn biết sao không bạn? Cái tình thương này đó, giống như ánh sáng đó, nó soi sáng, nó làm cái sự suy nghĩ của mình đó, lúc nào khai mở cả. Nó làm cho cái quan hệ mà cảm thông của mình lúc nào cũng thông cả, không kẹt. Nó làm cho cái tính đó, tức là cái năng lượng mà trong thân thể của mình đó, lúc nào là cũng vận chuyển, vận hành cả. Tức là người mình mà có cái tình thương nhiều mình ổn ẹp được. Và nó làm cho cái hồn của mình lúc nào cũng vươn lên cả, hy vọng vươn lên. Nó không làm cho cái hồn mình là nó bị kẹt lại. Cho nên cái tình thương là nó bứng tất cả những cái năng lượng kia, nó đưa tới cái chỗ khai mở, mở rộng, nó làm cho con người mình cảm thấy đó là cuộc sống của mình đầy ý nghĩa. Và nó là cái bộ phận duy nhất đó mà mình gọi là entrainment. Entrainment là làm cho mình và cái người mình ngồi bên cạnh mình đó, khi mình ngồi cạnh nhau, mình ôm nhau, mình rờ nhau đó, thì mình cùng từ từ mình cùng chung một cái nhịp tim đập. Mà đó là cái sự hài hòa của mình và người bên ngoài. Cho nên các bạn biết đó, khi mà người ta, người Mỹ đó, mà họ hớt nhau đó, họ cũng phải hớt liền tức. Thì hớt nhau là cái gì? Là không phải nói là tôi là thương bác, thương anh, thương chị, thương em, không phải. Mà còn có thêm chuyện đó, là tôi sẽ làm cho con tim rất đồng bộ với con tim của người mà mình hớt. Và do đó đó, thì cái sự đó là sự hài hòa quan trọng lắm. Và bác sẽ cảm nhận rằng khi bác mà ôm một cái người nào mà nó dữ dằn, bác biết ngay bác thấy khó chịu lắm. Vì con tim của mình nó không thể hài hòa con tim người ta được. Cho nên cái nhịp đập con tim này nó rất là quan trọng. Và cũng vậy, con tim, cái năng lượng gọi là cái thần, nó sẽ hài hòa bốn cái năng lượng kia, và con tim mình sẽ hài hòa với con tim tất cả mọi người. Thì do đó đó, cái, đây là cái phần mà sơ khởi nhất để mà nói cho các bác nghe về cái sự hài hòa của ngũ tạng, là mình phải bắt đầu đó, là mình phải tu con tim, tu cho có sự hài hòa, cho có cái tình thương ở trong đây, để tất cả bốn người kia nó hài hòa theo. Thì hy vọng rằng trong tương lai mình sẽ có nhiều cái thời gian để nói về cái đề tài này hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về cách sống hài hòa với ngũ tạng. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Đài Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.